56. Có thật cõi nước Phật Di Đà toàn lưu ly vàng bạc không?
Là bởi vì cái cảnh giới cực lạc là trong kinh Di Đà tả nó không có đơn giản như tôi nói nãy giờ, mà nó còn nào là cảnh giới đó đất thì bằng vàng bằng bạc, còn lưu ly pha lê ra từ xích châu mã não, rồi cỏ cây hoa lá gì cũng đều bằng vàng bằng bạc bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma não mà làm thành ra cảnh giới đó đẹp lắm, giàu lắm, sang lắm, tốt lắm. Nhưng mà đối với tôi học rồi, hồi đó tôi học rồi, cái tôi tự đặt một cái đề tài ra để tôi tham dự, tôi nói có thật vậy không? Rồi tôi tự trả lời, nếu mà có thật như vậy thì cái gọi là bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não mà để nó làm thành ra nhà cửa đất đai ao hồ sông rạch kể cả chim chóc đều là bằng cái thứ đó không á, thì thứ đó cũng chẳng có cái gì đáng nói gọi là quý đâu. Cho nên tôi có cái đầu cứng đầu. Từ hồi nhỏ tôi học Phật, đi vô trường học Phật là tôi đã có cái đầu cứng rồi. Cho nên khi mà kinh điển mà nói như vậy, mà đọc như vậy đó, là tôi tự đặt câu hỏi, có thật vậy không? Nếu có thật vậy thì còn quý báo gì? Bằng cớ, ví dụ, ở cái quả địa cầu của chúng ta, vàng nó quý là tại vì vàng rất là khó kiếm. Nó quý là tại vì người ta có thể ta đào, ta moi, ta xới như là cả tuần lễ mà chưa có được miếng vàng nào. Mà mỗi một ngày người ta làm là 100.000 bạc, mình nói Việt Nam đi, ngày người ta làm thợ 100.000 bạc tiền Việt Nam. Mà ta đã làm 7 ngày mà chưa có được miếng vàng nào. Vậy thì người ta mất 700.000 rồi mà chưa có miếng vàng nào. Do vậy cho nên là khi mà cái ngày thứ 8 mà ta đào được miếng vàng bằng trương một chỉ đó, bằng chỉ vàng như đó, thì cái giá trị đó ta bán ra phải là bằng một chỉ vàng là bằng 700.000 hay là 800.000 hay là triệu gì đó. Lúc này tùy theo vàng lên xuống, lúc này tôi không theo dõi thì không nhớ nữa. Thế thì là cho nó là một chỉ là 1 triệu đi. Hay là vàng lên gì đó chỉ là 2 triệu đi. Thế thì cái miếng vàng mà 7 ngày người ta làm ra được con chỉ thì cái giá trị đó là phải bằng 2 triệu chứ, người ta mới sống được chứ. Kim cương cũng vậy, người ta đào 10 ngày mới được một viên kim cương cỡ nào đó, thì cái viên kim cương đó có cái giá trị nó phải hơn 10 ngày người ta đào, ta kiếm. Là tại vì nó ít quá mà người ta cần cái đó, cho nên là cái giá trị nó mắc là tại vì là dựa trên cái hàng hóa đó nó bị đôi với cái nhân công của người ta làm ra nó, cái giá trị của nó là dựa trên cái công lao động. Thành ra là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ở cái đất nước trên mặt địa cầu này nó quý. Chứ nếu như cái đất của đất Phật Di Đà mà tất cả đều bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mà não san hô hết, mình làm được tạo thành cái đất đó thì cái đó có gì đáng nói nữa đâu. Nó y như là đất phục ở cõi Ta Bà này. Nó giống như là các cái thứ cây tràm hay là cây cây vông hay là cây tà bông vàng hay là cây keo hay là cây thông ở mặt đất mình đây vậy, giống như đất ở mặt đất mình đây vậy, nó có gì là quý gì nó cũng giống như tất cả các thứ khác. Cho nên là tôi xin nhắc các Phật tử phải tham thiền để cảnh cực lạc nói như vậy đó. Là để nói lên cái gì? Nói lên rằng là tất cả cái đó là bằng các cái sự tốt đẹp và trong sáng, đã gọi là cảnh giới cực lạc, cái nước gọi là nước cực lạc. Thì tất cả những cái gì là do sự tốt đẹp, trong sáng, thanh tịnh gom góp lại mà kết lập mà tạo ra. Cho nên là mượn cái thứ tốt đẹp, trong sáng, thanh tịnh để mà nói, để mà nói lên cái dữ liệu, cái yếu tố, cái chất liệu hợp thành ra cảnh giới đó bằng những cái thứ tốt đẹp, trong sáng mà ai cũng thích. Mà ai cũng thích đây là mượn cái lời mà trong kinh đạo, trong đạo ta gọi là thế giới tất đàn. Chứ tất đàn ta dịch là thuyết pháp, là giảng đạo. Vận dụng cái ngôn từ bình thường của mọi người hiểu biết để mà nói như vậy là ẩn cái ví dụ rằng là thế giới đó tạo thành bằng những cái chất liệu, những chất lượng đều là trong sáng, đều là thanh tịnh, đều là tốt đẹp, đều là quý giá mà mọi người đều ưa thích. Chứ thật sự là thế giới đó không phải vậy đâu. Có lúc tôi nói đùa với Phật Di Đà, tôi nói nếu mà ngài tạo thế giới ngài vậy đó rồi lúc mà nắng lên thì sao ngài bằng là bằng kim loại, bằng pha lê thủy tinh không, mà tới chừng mà nóng lên cái rồi là nó hút nhiệt rồi cũng đó, hút nhiệt rồi đó rồi nó tỏa nhiệt ra thì thế giới của ngài đó, tới chừng lạnh rồi lạnh như lúc mà tới chừng là nóng là cũng nóng giống như cái lò nướng bánh mì ha bập thế thôi. Là sao chịu nổi thế thôi. Mà tất cả những cái chất đó là dường như là chất cứng, chất trơn không à. Rồi mình đi ghép nó trận sao thế thôi. À, từ chỗ đó cho nên tôi mới nghiên cứu ra rằng là trong cái lối thuyết pháp của chư Phật á, trong kinh á, có vận dụng 4 cái chất đó. Ta gọi là thế giới tất đàn, duy nhân tất đàn, đối trị tất đàn, và để nhân nghĩa tất đàn thì nó lại khác nữa. Thuyết pháp bằng cái cách là vì mọi người, tức là vận dụng ngôn từ phổ thông, dùng các cái thí dụ phổ thông, ẩn dụ phổ thông, gọi là thế giới tất đàn. Vì nhân tất đàn là vì một đối tượng nào đó mà vận dụng ngôn từ để nói cho cái đối tượng đó biết. Chẳng hạn như người khoa học thì phải ứng dụng cái phương pháp khoa học để nói với họ. Cái người nông dân phải ứng dụng cái cách làm ruộng nông dân để nói với họ. Tức là đối trị, nói sao cho người nông dân nghe được. Người khoa học nói sao cho người khoa học nghe được. Người toán học phải nói sao cho người toán học nghe được. Tôi nói ví dụ như là đối với người toán học mà mình dùng cái ví dụ là họ hiểu liền. Chẳng hạn như đạo Phật đó là tất cả giảng pháp do nhân duyên sanh. Thì nhân duyên là thế nào? À, thế thì đối với người toán học mình nói định nghĩa đường là gì? Đường là điểm chuyển động. Những cái điểm mà mình cấm vô cái điểm bằng mũi kim vậy đó, mà nó chuyển động dài riết cái này, nó liên tiếp nó kéo nhau ra, rồi kéo dài ra thì thành ra cái điểm chuyển động nó biến ra, nó thành ra thì một đường. Đường là do điểm chuyển động, rồi điểm là gì? Điểm là do hai con đường, cái chỗ đó nó giao điểm với nhau, gọi chỗ đó là một điểm. Thế thì điểm là do đường, hai cái đường nó đi ngang nhau, nó đụng nhau, nó giao nhau. Điểm là do đường giao nhau, hai đường giao nhau. Đó là điểm. Vậy thì đường là gì? Đường là điểm chuyển động. Thế là dạng pháp duyên sanh rồi đó. Cái tương quan tương duyên như nhau mà nó hình thành, mà nó tác động nhau, mà nó có, chứ không có cái nào là độc lập. Nếu mà lấy cái điểm mà chấm một điểm nào đó là không phải là điểm. Không định nghĩa điểm gì vậy được. Thành ra là mình nói với ai rồi nó phải trúng cái đối tượng đó để cho người ta dễ nghe, dễ hiểu. Tôi gọi đó là thế giới tất đàn, gọi là vi nhân tất đàn. Rồi có những cái lúc mà cần sử dụng gọi là đối trị. Mình thuyết giáo bằng cách đối trị. Mình mới nói làm sao để cho người ta lật ngược lại vấn đề, ta hiểu. Nó tác động vào cái chỗ cần hiểu biết của ta bằng cách đối trị. Rồi cái cuối cùng là đệ nhất nghĩa, cái đó mới là chân lý, chân lý thật sự. Nói vậy là vậy, hiểu vậy thì tốt, không hiểu vậy thì thôi, chứ không có vận dụng cái cách nói khác.